từng cái bóng á, nó mới kêu ổng bằng anh. Nó xin tôi thay vì ông chủ với tôi, tại vì nói chuyện lâu ngày quá rồi. Ông này ông bắt đầu để ý, buổi trưa khi ông đi ra ngoài bóng, ngoài trưa thì ông thấy quả tình có cái bóng thiệt. Còn thường lâu nay không ai để ý tới cái bóng của mình hết. Rồi từ từ ông đi đâu cái ông nhìn coi có cái bóng không. Hễ mà có ánh đèn hoặc là có ánh nắng ánh sáng là ông nhìn. Có nghĩa là ông bắt đầu để ý đến sự hiện diện của một, ban đầu là một vật, nhưng từ từ nó chia sẻ riết cái thành đất của một người. Thì khi ông bắt đầu quan tâm tới như vậy thì lần lần cái giá trị, cái tính cách của cái bóng càng ngày càng rõ nét và mạnh hơn, càng giống người hơn. Mình thấy như thần ẩn hoặc là như những tiểu mà nó gần mình, nó lâu lâu làm như nó gần như người vậy đó. Mình nói gì nó hiểu, nó, mình chỉ cần biểu lộ đôi chút là nó biết. Cái bóng này cũng vậy, nó giống như là khôn ngoan trưởng thành hơn. Cái cho tới một ngày không biết bao nhiêu năm sau, cái thì bữa đó người ta mời ổng đi ăn tiệc mà ổng thì bị bệnh, mà đó là một cái bữa tiệc của người bạn thân, có nghĩa là khó thể từ chối. Cái ổng tới giờ cái ổng mới than thở, chà tao không biết làm sao đây. Thì lần lần những cái câu nói một mình thì cái bóng này nó nghe như là nói chuyện với nó rồi. Cái nó lên tiếng, nó nói hay là nếu mà anh không thể đi được thì tôi đi thế anh. Thì cái ông này ổng thấy thì cũng nhờ vả thôi cũng được đi, tại bây giờ mình bệnh mình đi không được, mà cái chuyện này không dời, không thể từ chối được. Thôi mày lấy cái áo tao đi, mày mặc vô đi, mày đi giùm tao một cái. Tại vì nó đã từng đi chơi một mình, nhưng mà vì nó là bóng, thì bây giờ khi mặc áo, mặc quần bằng vật chất thật vô, thì nó bước ra khỏi nhà như một con người. Và từ đó bước qua một cái rẽ ngoặt là trong cái đám tiệc ngày hôm đó không ai từng biết có một cái bóng. Tại vì nó không nói chuyện, nó tới, nó ăn, nó đi lui đi tới rồi. Thành ra người ta không ai biết ông đó vắng nhà, vắng bữa tiệc. Tới sáng mai lại vô sở thì ông khỏi cần xin lỗi, là tại vì ông không vắng mặt trong bữa tiệc đó. Ông vẫn đi dự cái đám tiệc như thường, cái bóng nó đã đi thế ông. Thì cũng như lần trước, nó đi chơi được một lần, nó đi chơi 10 lần. Bây giờ nó thế ông được một lần dần dà. Những cái buổi mà ông làm biếng, đi họp hội nghị, đi làm những cái việc mà ông chán, thôi mày đi giùm tao. Và riết rồi cái chuyện đi giùm tao rất thường xảy ra, cho tới khi dần nó có một cái nhân cách riêng. Và tới một hôm thì nó cãi nhau với ông. Và trong cái lúc giận dữ, từ cái chữ anh tôi nó biến thành mày tao, nó kêu ông bằng mày luôn. Tại đang cãi nhau mà. Nhưng mà đã kêu mày tao được một lần thì sẽ còn tiếp tục. Từ đó cái vị thế nó lên như vậy. Và thưa đại chúng, đây là một cái bóng rất khôn ngoan. Nó khôn hơn ông chủ nó, khôn ngoan, xảo quyệt. Và vì nó là cái bóng cho nên nó nhạy bén, nó bắt được cái tư tưởng, tình cảm, tâm lý của cái người nói chuyện. Vì vậy hôm nào mà cái bóng này mà đi ăn tiệc đại diện thì người ta thích hơn. Tại vì nó biết được, nó nói trúng ý người ta và nó khôn khéo. Còn cái anh chàng này thì vốn anh ít lời. Đại chúng nhớ ngày xưa anh ở một mình, ít lời, ít tiếng, thành ra ảnh dần già không có bằng cái bóng. Đại chúng đã thấy câu chuyện tới đâu rồi phải không? Và lần lần nó ăn hiếp cái anh này à. Và cái anh này tới một lúc ảnh công nhận, ồ cái bóng này nó khôn hơn mình thiệt. Cho nên anh bắt đầu hỏi ý kiến nó, hỏi ý kiến đó, ban đầu một vài chuyện tới riết chuyện gì giờ cũng phải hỏi ý kiến nó hết trơn. Tại vì nó nhạy bén, nó đọc được tâm tư người ta, cho nên nó tính toán đúng hơn. Còn anh làm đâu thì cũng đôi khi trật ruột. Cho tới một ngày, cái bóng này nó nghĩ tới chuyện là mình phải là một con người độc lập, mình có khả năng là một con người độc lập. Cái nó mới đề nghị, này anh bạn, bây giờ hôm nay anh thử nha, tôi đi dự tiệc, nhưng mà thế anh, nhưng mà có điều là nếu ai để ý thì lại sẽ thấy tôi không có bóng. Thành ra những cái lúc mà tôi nói chuyện, tôi phải đứng cái chỗ mà trong bóng tối, hoặc là cái chỗ không có hắt bóng để người ta đừng khám phá ra tôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn như một người bình thường thử một lần coi. Thôi bây giờ anh đi với tôi, anh làm cái bóng của tôi nha. Đây là một ông chủ rất là dễ thương và dễ tính, cho nên ông gật đầu. Và hôm đó cái bóng nó trở thành thật người, và ông chủ là cái bóng của nó. Và cũng như lần trước, một lần được, hai lần được thì nhiều lần được. Và ông thấy một cái điều là hình như mình làm biếng nói chuyện, mình làm biếng giao tiếp, trong khi cái bóng này nó đóng vai trò đó hay quá. Thành ra ông thấy khi mình làm cái bóng mình cũng khỏe. Đại chúng đã từng có cái tâm trạng là mình đi tới những cái đám đông á, mà nếu mình đi với một vài huynh đệ mà họ nói năng lưu loát, mình đi theo mình cười hùng có bộ khỏe, phải không? Còn khi mà chính mình đi một mình á, cái mình đâm ra sợ, mình phải nói, phải trả lời. Còn nếu mà mình cứ đi theo sau lưng mấy cái chị, mấy huynh đệ mà lanh lợi của mình, cái mình cứ cười hùng khỏe gì đâu á. Thành ra làm cái bóng cũng khỏe dữ lắm, đúng cái tính cách của ông này. Cho nên dần dần ông thôi để tao làm bóng cho khỏe cho rồi mày ơi. Mà cái bóng nó khôn ngoan thật sự. Cho tới một ngày, vì cái bóng nó khôn ngoan lanh lợi và bạc thiệp, có một cô gái để ý và thương. À, và đưa tới là họ sẽ làm đám cưới thôi. Và bây giờ khi mà đã làm đám cưới thì chỉ có thể một người thôi. Và cái bóng nghĩ tới chuyện phải làm sao để mà không còn cái con người thật này nữa, để mình là một người sống thật, là một cái con người, một con người coi như là không có chuyện cái ông chủ kia bước lên trên cái giới hạn của cái bóng nữa. Thì xin lỗi là cô không nhớ cái kết cuộc như thế nào. Không biết, hình như câu chuyện nó thả lửng ngang đó, hay là cô không nhớ được hay sao không biết. Nhưng mà cái hồi cô đọc tới câu chuyện này, cô tức cái mình dữ lắm. Tại vì tới ngang đó là coi như là thôi rồi. Nhưng mà bây giờ nhớ lại chuyện chân tâm và vọng tưởng của mình, đại chúng thấy câu chuyện này nó gần với mình hay nó xa. Là không biết bây giờ cái thằng vọng tưởng của mình nó đã thủ tiêu cái chân tâm chưa? Phải không? Bây giờ không biết cái chân tâm nó xuất hiện ở chỗ nào nữa. Là từ nó chân tâm mới đẻ ra cái vọng tưởng. Nhưng mà bây giờ chân tâm biến thành cái bóng im lặng từ lâu lắm rồi, mà nói năng sinh hoạt là toàn cái bóng nói không à. Mà nó rất là khôn. Nó bây giờ thì cái chuyện mà mình với vọng tưởng chân tâm nó còn hơn cả cái bóng giảo quyệt ở trong câu chuyện. Nó còn xảo quyệt hơn, nó còn ác liệt hơn nữa. Là bây giờ mình cả ngày mình không thấy ông chủ đâu hết trơn. Thì thôi ngang đây không biết sao mà nói nữa, phải không? Đại chúng, tất cả chúng ta đều thấy cái sai lầm hết cỡ của mình. Vì vậy, khi mà hỏi tâm nào là Phật, tức tâm nào là Phật, thì lập tức Ngài hỏi liền ông có bao nhiêu thứ tâm. Tại vì Ngài là một cái con người rất tỉnh táo, cho nên Ngài xác định được đâu bóng đâu thật, Ngài không có lầm. Con người thật là con người thật, còn cái bóng dù khôn ngoan bao nhiêu vẫn chỉ là một cái bóng. Trong đầu Ngài không có cái chuyện vọng tâm, nó là một cái bóng. Ngàn đây chúng ta mới thấy tại sao trong Pháp Bảo Đàn, khi mà Ngài Ngọa Lâm, có một vị tên là Ngọa Lâm, đại chúng nhớ không? Ông nói sao? Ngọa Lâm hữu kỹ lưỡng, bất đoạn bất tư, năng đoạn bất tư tưởng, đối cảnh tâm bất sinh, bồ đề nhật nhật trưởng. Ha, là Ngọa Lâm có một cái tài khéo là đối cảnh tâm không khởi, hay đoạn tâm tư tưởng, đối cảnh thì tâm không có khởi, và nhờ vậy cho nên bồ đề mỗi ngày mỗi lớn. Bài kệ của Ngài Huệ.